Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu 11 tháng 9 2020. Mỹ dự tính dùng nhiều hơn các thiết bị không người lái để chống Trung Quốc tại Biển Đông. Pháp và lãnh đạo 6 nước Nam Âu dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp triệu tập Hội đồng Khoa học trong bối cảnh có thêm gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Ấn Độ cấp tốc tái vũ trang trước mối đe dọa Trung Quốc. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ dự trù dùng nhiều hơn các thiết bị không người lái để chống Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm 2021, Hải quân Mỹ sẽ triển khai các thiết bị không người lái trên không, ở dưới nước và trên mặt nước trong khuôn khổ kế hoạch sử dụng công nghệ không người lái vào các tình huống chiến sự, đặc biệt là để chống Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Đó là thông báo của Thiếu tướng Hải quân Robert Gaucher, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tại cuộc triển lãm quốc tế thường niên về các hệ thống vận chuyển không người lái, theo tin của trang mạng Eurasian Times ngày hôm nay.
Kế hoạch nói trên được mô tả là một bước đột phá quan trọng ở vùng Biển Đông. Theo Eurasian Times, Hải quân Hoa Kỳ muốn có một ngân sách 2 tỷ đô la để đóng 10 tàu không người lái trên mặt nước trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ đã tỏ vẻ nghi ngờ về dự án này, thậm chí đã ngăn cản Hải quân Hoa Kỳ mua các tàu không người lái cỡ lớn. Tại triển lãm nói trên, Thiếu tướng Hải quân Gaucher nói, tôi muốn có thể điều một tàu không người lái trên mặt nước vào trong vùng mà đối phương đang kiểm soát. Nếu có bị mất tàu đó thì ta sẽ mất một tàu rẻ tiền hơn và không mất sinh mạng của người Mỹ nào. Theo Eurasian Times, Hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai các hệ thống không người lái và thử nghiệm khả năng của các hệ thống đó. Năm ngoái, họ đã cho chạy thử một tàu tự hành mang tên Sea Hunter từ San Diego đến Hawaii và quay trở về. Đây là tàu đầu tiên có thể tự hành trên một hành trình như vậy. Hải quân đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hệ thống không người lái trong các chiến dịch trên biển trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ điều các chiến hạm và hàng không mẫu hạm đến Biển Đông với tần suất ngày càng cao. Căng thẳng Mỹ-Trung về Biển Đông cũng đã bao trùm các hội nghị thường niên của ASEAN hiện đang diễn ra qua video do Việt Nam chủ trì. Trong cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cùng với một số các quốc gia Đông Nam Á bày tỏ quan ngại về những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và một lần nữa, ông Pompeo khẳng định những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này là bất hợp pháp. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, tại cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án quân đội Mỹ gây thêm căng thẳng ở Biển Đông.
Ấn Độ và Trung Quốc thỏa thuận nhanh chóng rút quân khỏi vùng biên giới trong một tuyên bố chung công bố ngày hôm nay bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước trong tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Moscow. Hai ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc cho biết là nhất trí nhanh chóng rút quân ra khỏi vùng biên giới trên bộ đang rất căng thẳng.
Bản tuyên bố chung đúc kết sau cuộc tiếp xúc song phương vào hôm qua giữa ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị nói rõ xin trích. Hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng tình hình hiện nay ở các khu vực biên giới không có lợi cho ai. Do đó, hai bên đã đồng ý là quân đội ở biên giới của cả hai nước nên tiếp tục đối thoại, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và giảm căng thẳng. Hết lời dẫn. Tình hình ở vùng biên giới Ấn Trung dọc theo dãy Himalaya đã căng thẳng hẳn lên trong những tháng gần đây, đặc biệt sau vụ cận chiến đẫm máu bằng gậy đá và tay chân vào giữa tháng 6 ở vùng thung lũng sông Galwan ở miền đông Ladakh, tiếp nối bằng vụ hai bên tố cáo lẫn nhau là đã nổ súng trước dù là bắn chỉ thiên trong đêm mùng 7 tháng 9 vừa qua ở khu vực hồ Pangongso cũng ở miền đông Ladakh. Trong bối cảnh quan hệ Ấn Trung căng thẳng, vào hôm qua không quân Ấn đã làm lễ chính thức tiếp nhận 5 chiến đấu cơ Rafale đầu tiên của Pháp. Buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Ambala thuộc bang Haryana với sự có mặt của Bộ trưởng Quân lực Pháp bà Florence Parly đã đích thân đến nơi dự lễ bàn giao.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Hội đồng Quốc gia An ninh Nhật Bản ngày hôm nay khuyến cáo chính quyền Tokyo tăng cường khả năng răn đe ngăn ngừa các vụ tấn công bằng tên lửa, trong đó bao gồm từ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên cho đến tên lửa hành trình và drone do một số đối thủ khác của Tokyo triển khai. Trong thông báo, cơ quan này cho biết từ nay cho đến cuối năm sẽ công bố một chiến lược an ninh mới. Truyền thông Tokyo tiết lộ chiến lược đó sẽ tập trung vào Trung Quốc. Trong bối cảnh nói trên, báo Asahi Shimbun ngày hôm qua trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Phát biểu này được đưa ra cách nay 2 hôm với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ nhân kỷ niệm 60 năm mối liên kết giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sau nhiều tuần lễ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Đông Địa Trung Hải, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua đã họp với lãnh đạo 6 nước ở Nam Âu tại đảo Cox của Pháp. Mục tiêu của cuộc họp nhằm đạt được một lập trường thống nhất cho cuộc họp Thượng đỉnh châu Âu về hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng 10 ngày sắp tới. Từ Ajaccio, đảo Cox, đặc phái viên của đài RFI Answet Mung tường trình.
Dans la déclaration finale, les 7 pays d'Europe du Sud réunis à Ajaccio réaffirment leur volonté.
Trong bản tuyên bố kết thúc hội nghị, lãnh đạo 7 nước Nam Âu họp tại Ajaccio đã tái khẳng định quyết tâm nối lại đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn đe dọa ban hành các biện pháp trừng phạt Ankara. Tuy nhiên, Tổng thống Macron, mà chỉ cách đây vài tuần còn bị cô lập trong hồ sơ này, đã tránh không nói đến chữ trừng phạt, mà nhấn mạnh nhiều hơn trên sự cần thiết phải nối lại đối thoại. Ông tuyên bố, mục tiêu của chúng ta đó là tái lập mối quan hệ bình thường để giúp phục hồi ổn định trong khu vực, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đạt được việc chấm dứt các hành động đơn phương. Tôi cũng tin tưởng rằng trao đổi giữa Liên hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lợi cho cả đôi bên. Trên tuyến đầu cùng với Ship trong cuộc khủng hoảng này, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thì có giọng điệu gay gắt hơn. Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt những hành động và lời lẽ hung hăng. Thủ tướng Hy Lạp còn nói là nếu không thể có đối thoại xây dựng, vấn đề sẽ được đưa ra trước tòa án quốc tế La Hay. Không có thái độ hiếu chiến như thế, các đối tác Malta, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhấn mạnh sự cần thiết toàn thể Liên hiệp châu Âu có một tiếng nói chung trong cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày 24 và 25 tháng 9 bàn riêng về căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng tại cuộc họp thượng đỉnh ở đảo Cox ngày hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu đặt trọng tâm vào khủng hoảng di dân sau vụ cháy trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos của Hy Lạp vừa qua. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Đức thông báo là 10 nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp nhận khoảng 400 di dân vị thành niên không có cha mẹ đi theo, được di tản khỏi đảo Lesbos sau vụ cháy nói trên. Ngày hôm nay, hàng ngàn người xin tị nạn tại đây vẫn sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chính phủ Hy Lạp không đủ khả năng để giúp đỡ họ và các nước châu Âu thì đang cố tìm các giải pháp cho thảm cảnh này. Vẫn về thời sự châu Âu, giới điều tra của Nga đòi trực tiếp được thẩm vấn nhà đối lập Navalny đang được điều trị tại Đức. Cục Giao thông trực thuộc Bộ Nội vụ của Nga ngày hôm nay đã yêu cầu chính quyền Berlin cho phép các nhà điều tra Nga cùng với phía Đức trực tiếp tham gia các cuộc thẩm vấn nhà đối lập Alexei Navalny. Giới y khoa Đức khẳng định đối thủ chính trị của Điện Kremlin đã bị đầu độc bằng chất Novichok. Nhà đối lập người Nga đã ra khỏi tình trạng hôn mê từ hôm thứ Hai đầu tuần.
Cục Giao thông trực thuộc Bộ Nội vụ Nga có nhiệm vụ điều tra sơ khởi về nguyên nhân dẫn tới việc ông Navalny phải nhập viện hôm 20 tháng 8 trong tình trạng nguy kịch trước khi được đưa sang Đức điều trị. Trong thông cáo, cơ quan này nói rõ muốn đặt thêm một số câu hỏi với ông Navalny trong khuôn khổ cuộc điều tra sơ khởi. Phía Nga đã yêu cầu được tiếp cận toàn bộ hồ sơ y tế của Alexei Navalny. Cho đến nay, các giới chức y tế Nga luôn khẳng định không tìm thấy bất kỳ một chất độc nào trong các mẫu xét nghiệm. Moscow cho rằng những cáo buộc là ông Navalny bị đầu độc hoàn toàn không có cơ sở, đồng thời chỉ trích chính quyền Berlin là gây trở ngại cho công cuộc hợp tác để làm sáng tỏ vụ việc. Đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từng lên tiếng về vụ nhà đối lập Nga bị đầu độc bằng chất Novichok do quân đội Liên Xô phát triển. phương Tây cũng quy kết trách nhiệm cho chính quyền Vladimir Putin trong vụ này. Từ nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, G7 hay Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tất cả đều kêu gọi Moscow cho mở điều tra độc lập về vụ này.
Tổng thống Pháp triệu tập Hội đồng Khoa học trong bối cảnh có thêm gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Trưa nay, ông Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và chuẩn bị ban hành một số các biện pháp mới để ngăn chặn đà virus corona lây lan. Số ca nhiễm trên toàn quốc không ngừng gia tăng. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Tổng cục Y tế ghi nhận đã có thêm 9.843 bệnh nhân. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho rằng với số ca dương tính không ngừng đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác, thì số bệnh nhân thuộc diện trầm trọng đương nhiên sẽ phải tăng lên theo. Từ cuối tháng 6 vừa qua cho tới nay, số ca phải đưa vào các phòng hồi sức lần đầu tiên đụng ngưỡng 600. Số ca dương tính với virus corona tăng nhanh tại các vùng Paris và phụ cận, ở khu vực gần thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Cơ quan y tế trong vùng Nouvelle-Aquitaine gần thành phố Bordeaux hôm nay báo động, trong 10 ngày qua, số bệnh nhân phải nhập viện đã tăng lên gần gấp đôi, đang từ 85 lên thành 147 trường hợp. Giáo sư y khoa Philippe Juvin, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Georges Pompidou ở Paris, trên đài truyền hình BFM TV, lo ngại với đà lây nhiễm tăng nhanh như hiện nay, chỉ trong 3 tuần lễ nữa thôi, bệnh viện tại một số vùng có nguy cơ bị quá tải. Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng bao gồm Hội đồng Y khoa chống COVID-19 và một số các bộ trưởng liên quan vào trưa nay, Tổng thống Macron sẽ phải đưa ra một số quyết định phác họa ra đường hướng chống dịch cho những tuần lễ sắp tới, theo như thông báo của chính nguyên thủ Pháp. Báo chí Paris tiết lộ chính quyền có khả năng tăng cường các biện pháp bảo vệ những người cao tuổi hay những người đã mang nhiều bệnh nền và dễ trở thành nạn nhân của virus corona. Về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của bên Đảng Dân Chủ Joe Biden cùng đến bang Pennsylvania để tưởng niệm nạn nhân loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ông Biden và phu nhân đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân tòa tháp đôi tại New York trước khi đến nghiêng mình trước tượng đài ở Shanksville, bang Pennsylvania. Tổng thống Trump thì từ Nhà Trắng đến thẳng Shanksville. Hai ứng cử viên Tổng thống sẽ không gặp nhau tại Pennsylvania. Riêng ông Trump đang tiếp tục phải đối mặt với những tiết lộ trong cuốn sách của nhà báo Bob Woodward ngày hôm qua. Một lần nữa, nguyên thủ Mỹ đã phải vất vả giải thích vì sao ông đã cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe gửi về bài tường trình.
Tại sao ông lại nói dối với dân Mỹ? Một phóng viên của kênh truyền hình ABC đặt câu hỏi, tìm cách chống đỡ, Tổng thống Trump đáp lại. Câu hỏi của ông, cái cách mà ông đặt câu hỏi, thật đáng xấu hổ cho đài ABC, cho chủ của ông. Nhưng nhà báo này vẫn nhất quyết đặt câu hỏi đó, và cuối cùng ông Donald Trump phải trả lời. Ông nói, tôi đã muốn chứng tỏ có một mức độ tin tưởng rất cao, tôi muốn tỏ cho thấy tôi là một lãnh đạo mạnh mẽ, và đất nước chúng ta, bằng cách này hay cách khác, sẽ ra khỏi khủng hoảng này. Đại dịch lẽ ra đã không xảy ra, đó chính là lỗi của Trung Quốc, chứ không phải của ai khác, lẽ ra Trung Quốc không được để điều đó xảy ra. Donald Trump thường hay đổ lỗi cho người khác, thế nhưng ông chống đỡ ngày càng khó khăn. Những tiết lộ trong cuốn sách của Bob Woodward đang giúp thêm củi lửa cho chiến dịch tranh cử của phe Dân Chủ. Ứng cử viên Joe Biden hôm qua cho biết ông thấy ghê tởm thái độ của Tổng thống Mỹ và lên án một hành vi gần như mang tính hình sự của lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ông Jean-Sébastien Jacques, người Pháp, chủ nhân tập đoàn Anh Úc Rio Tinto, và hai lãnh đạo cao cấp của tập đoàn này đã từ chức hôm nay sau vụ cho nổ sập một di tích của thổ dân khiến dư luận ở Úc rất bất bình. Chính là nhằm mở rộng một mỏ quặng sắt mà Rio Tinto đã quyết định phá hủy vào tháng 5 vừa qua, một hang động vốn là nơi ở của thổ dân cách đây hơn 46.000 năm.
Nghị viện châu Âu loại bà Aung San Suu Kyi ra khỏi sự kiện giải nhân quyền Sakharov. Trong một tuyên bố vào hôm qua, Nghị viện châu Âu cho biết là lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ không còn được mời tham dự sự kiện trao giải thưởng nhân quyền Sakharov của định chế này, một giải thưởng mà bà Aung San Suu Kyi đã được trao vào năm 1990. Đây là biện pháp gọi là trừng phạt của Nghị viện châu Âu về lập trường của bà Aung San Suu Kyi đã làm ngơ trước các cáo buộc diệt chủng tại Miến Điện.
Ngành công nghệ cao của Mỹ được huy động chống tin tặc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, tập đoàn Microsoft thông báo đã phát hiện các vụ tấn công trên mạng xuất phát từ Trung Quốc và Nga nhắm vào hơn 200 tổ chức có liên hệ đến các cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. 10 ngày trước đó, Facebook đã loan báo phá vỡ một đường dây của một nhóm có liên hệ với tổ chức IRA thân Kremlin. YouTube và Facebook cũng như là Twitter cho biết đang chuẩn bị đối phó với những kịch bản tai hại nhất trong trường hợp mà các mạng xã hội bị lợi dụng vì mục tiêu chính trị.
Hôm qua, nửa triệu người đã được di tản tại bang Oregon vào lúc lực lượng cứu hỏa đang đối phó với các vụ cháy rừng lớn chưa từng có, đã khiến ít nhất 15 người chết trong vòng 24 giờ qua tại California, Oregon và Washington. Nhà chức trách địa phương sợ rằng thiệt hại nhân mạng sẽ tăng thêm. Riêng tại bang Oregon, cháy rừng đã lan ra trên một diện tích tổng cộng 365.000 hectare, một kỷ lục.
Cảng Beirut tại Liban lại bị cháy vào trưa ngày hôm qua. Viện trợ nhân đạo giúp dân Liban sau hỏa hoạn hồi tháng trước bị hư hại. Công luận Liban còn bị đám cháy vào đầu tháng 8 vừa qua ám ảnh một lần nữa đã vô cùng phẫn nộ trước thái độ vô trách nhiệm của chính quyền.
COVID-19 đã tạo ra nhiều cơ hội mua rượu vang ngon và rẻ. Hội chợ rượu vang tại Pháp đã bắt đầu mở ra trong suốt tháng 9. Theo giới trong ngành, vì virus corona, hàng quán phải đóng cửa trong nhiều tháng. Thêm vào đó là chính sách tăng thuế đánh vào rượu Pháp của chính quyền Trump đã khiến cho giới sản xuất Pháp điều đứng. Viện nghiên cứu Nielsen chuyên về chính sách tiêu thụ cho biết một chai rượu vang ngon, Bordeaux hay Côte d'Or có thể giảm giá.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ cấp tốc tái vũ trang trước mối đe dọa Trung Quốc.
Cho dù hai ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc đã ra một thông cáo chung vào hôm nay, khẳng định sẽ xuống thang tranh chấp tại vùng biên giới trên bộ giữa hai nước dọc theo dãy núi Himalaya, tình hình căng thẳng bùng lên từ nhiều tháng nay sẽ chưa thể lắng dịu. Ngay sau vụ 20 binh sĩ Ấn Độ bị sát hại trong một cuộc cận chiến với lính Trung Quốc hôm 15 tháng 6 tại vùng biên giới, Ấn Độ đã hết sức lo ngại trước nguy cơ bị yếu thế về quân sự so với Trung Quốc và đã tăng tốc độ hiện đại hóa quân đội của mình, cho dù nền kinh tế đang bị dịch COVID-19 tác hại nặng nề. Vỏn vẹn một tuần sau vụ binh sĩ Ấn Độ bị lính Trung Quốc giết hại, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bay ngay sang Moscow để đúc kết hợp đồng mua 33 chiến đấu cơ MiG-29 và Sukhoi-30, cũng như hiện đại hóa đội chiến đấu cơ gồm 59 chiếc MiG-29 hiện hữu. Chỉ từ tháng 6 đến nay, số tiền mà Ấn Độ chi ra để mua vũ khí lên đến hơn 6,1 tỷ euro, từ 156 xe bọc thép chở lính, tên lửa hành trình, tên lửa không đối không cho hải quân và không quân, cho đến 106 máy bay huấn luyện, v.v. Theo ghi nhận của Nhật báo Pháp Le Figaro, cơn sốt mua thiết bị kể trên nêu bật nhu cầu hiện đại hóa trang thiết bị của quân đội Ấn Độ mà một số do Nga sản xuất đã có từ thời chiến tranh lạnh. Ngân sách quốc phòng của Ấn Độ quả là vẫn tăng đều đặn hàng năm lên đến 59 tỷ euro vào năm nay. Thế nhưng 60% trong số này lại được dùng để trả lương và hưu bổng cho 5 triệu quân nhân, trong đó có đến 3,2 triệu người đã về hưu. Phần đầu tư cho thiết bị do đó đã bị ảnh hưởng và từ nhiều năm nay các đơn vị quân đội Ấn Độ luôn luôn than phiền về việc thiếu đạn dược và phụ tùng thay thế. Vấn đề đặt ra cho Ấn Độ là việc hiện đại hóa cần phải đi song song với sự phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Thế nhưng Ấn Độ lại lệ thuộc quá mạnh vào việc nhập khẩu vũ khí. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình SIPRI ở Stockholm, Ấn Độ là nước đứng hàng thứ nhì thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn từ 2015 đến 2019. Để ngăn chặn xu hướng này, Bộ Quốc phòng Ấn hôm 9 tháng 8 vừa qua đã ra lệnh cấm nhập 101 loại phương tiện thiết bị như trực thăng chiến đấu hạng nhẹ, tàu ngầm, v.v. chuyên gia về các vấn đề quốc phòng Bharat Gagnat thuộc Trung tâm Tham vấn Center for Policy Research ở New Delhi đã tỏ ý lo ngại, xin trích. Sự lệ thuộc vào vũ khí nước ngoài sẽ khiến Ấn Độ bị bó tay khi nổ ra khủng hoảng. Tung ra những chiến dịch có cường độ cao sẽ nhanh chóng tạo ra tình trạng thiếu hụt đạn dược và linh kiện, vì Ấn Độ không có khả năng sản xuất những thiết bị đó tại chỗ. Hết lời dẫn. Việc New Delhi cấp tốc mua thêm vũ khí, đồng thời tìm cách tăng cường sản xuất trong nước, thể hiện qua lệnh cấm mua một số thiết bị làm được trong nước, cho thấy là Ấn Độ chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng lâu dài với Trung Quốc. Thế nhưng, nhu cầu tái võ trang đã đến với Ấn Độ vào một thời điểm hoàn toàn không thuận lợi. Quốc gia đông dân thứ hai trên hành tinh này đang phải vất vả đối phó với đại dịch COVID-19, vốn đã đẩy nền kinh tế Ấn Độ vào vòng suy thoái, với GDP đã giảm đến 23,9% vào quý 2 vừa qua, mức giảm nặng nhất trong các nước thuộc nhóm G20. Trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ dự báo là có thể tuột giảm từ -6 đến -14%. Các khó khăn về ngân sách như vậy đã được thấy trước vào lúc mà Ấn Độ phải thực hiện một kế hoạch hiện đại hóa trang thiết bị quân sự cực kỳ tốn kém, lên đến 130 tỷ đô la.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp qua chủ đề Ngành du lịch Paris điêu đứng vì COVID-19 Thùy Dương thực hiện. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của RFI Việt ngữ với đề tài Đối sách với Trung Quốc, Pháp thì thiếu chiến lược, châu Âu thì vất vả, tìm một tiếng nói chung. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Mai Vân trình bày về B-52 của Mỹ và cuộc chiến tranh tình báo giữa NATO với Nga trên Biển Đen qua phần đọc của Trọng Nghĩa.
Ngày 4 tháng 9 vừa qua, Mỹ lại cho oanh tạc cơ chiến lược B-52H bay đến vùng Ukraine gần Biển Đen. Và một lần nữa, Nga lại điều tiêm kích liền theo dõi và ngăn không cho phi cơ Mỹ tiến vào không phận Nga. Tuy nhiên lần này không có sự cố nào như vụ việc hôm 28 tháng 8 khi một chiếc Su-27 của Nga áp sát một chiếc B-52 Mỹ bay trên Biển Đen trong một thao tác bị Hoa Kỳ đánh giá là nguy hiểm. Theo giới chuyên gia phân tích quân sự, hoạt động của B-52 Mỹ kết hợp với phi cơ của các thành viên khác trong khối NATO tại khu vực Biển Đen và vùng sát biên giới Nga không đơn thuần là một động thái phô trương uy lực, mà còn có mục tiêu quan trọng hơn, dò thám hệ thống phòng không của Nga. Trong hai bài viết liên tiếp, ngày 4 tháng 9 và 30 tháng 8, chuyên gia phân tích quân sự David Icke của tạp chí Mỹ Forbes đã không ngần ngại cho rằng các phi vụ mà B-52 Mỹ thực hiện ở vùng không phận gần biên giới Nga thực ra là một cái bẫy mà NATO và Mỹ giăng ra để thu thập thông tin tình báo về hệ thống phòng không Nga ở châu Âu nói chung và ở khu vực Biển Đen nói riêng.
Trong bài viết ngày 4 tháng 9 mang tựa đề Một chiếc B-52 của Mỹ lại đặt một cái bẫy tình báo khác để gài Nga, chuyên gia quân sự của tạp chí Forbes trở lại sự cố ngày 28 tháng 8 giữa một chiếc B-52H của Mỹ với hai chiến đấu cơ Sukhoi 27 của Nga, để khẳng định rằng trong thực tế, chiếc B-52 chỉ là mồi nhử của một cái bẫy mà Nga đã rơi vào.
Theo David Axe, cái bẫy đó đã được lên kế hoạch cẩn thận, dựa trên tiền đề là khi oanh tạc cơ chiến lược Mỹ xuất hiện trong khu vực, dứt khoát là Nga phải kích hoạt hệ thống phòng không của họ. Do vậy, cùng lúc với việc cho B-52 đi vào vùng nhạy cảm, Mỹ đã bố trí gần đấy hai chiếc máy bay dò thám điện tử RC-135V Rivet Joint, thường được Mỹ và Anh sử dụng để theo dõi hoạt động không quân của đối phương. Không quân Mỹ chỉ có 17 chiếc RC-135, còn không quân Anh 3 chiếc. việc NATO sử dụng hai chiếc trong cùng một chiến dịch như vậy đủ cho thấy tầm quan trọng của hoạt động này đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trong lúc hai chiếc Sukhoi 27 bay lên trận đường chiếc B-52, hai phi cơ dò thám Mỹ đã tiến hành thu thập những dữ liệu bổ ích về hệ thống cảm biến và liên lạc của Nga, những thông tin cho phép đánh giá năng lực phòng thủ của Moscow.
Tạp chí Forbes ghi nhận là tình huống trên đã được lặp lại một lần nữa vào ngày 4 tháng 9 vừa qua.
Khi một chiếc B-52 bay ngang qua Ukraine và sát cạnh Biển Đen, chỉ cách nơi đóng quân của Nga ở bán đảo Crimea vài dặm, thì vào cùng thời điểm, một cặp phi cơ dò thám RC-135 lại bay trên Biển Đen ở một khoảng cách đủ để thu thập tín hiệu từ các radar theo dõi chiếc B-52. Qua những sự kiện kể trên, David Axe kết luận là Mỹ và các đồng minh trong NATO không chỉ phô trương lực lượng, mà hoạt động của B-52 và máy bay dò thám RC-135 là giúp thu thập thông tin chiến lược về lực lượng Nga tại Crimea cũng như ở chung quanh Crimea. Nếu chiến tranh nổ ra, các dữ liệu này có thể giúp vô hiệu hóa hay tiêu diệt hệ thống phòng không của Nga trong khu vực. Các phản ứng đáp trả của Nga không chỉ qua việc đưa chiến đấu cơ lên ngăn chặn trên không, mà còn qua các động thái trên biển và trên đất liền, cũng cung cấp cho các chiếc máy bay dò thám RC-135 rất nhiều dữ liệu quan trọng.
Cũng theo tạp chí Forbes, dĩ nhiên là các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ và NATO cũng là một cơ hội đối với Nga, vì không phải lúc nào mà Nga có dịp theo dõi, săn đuổi, ngăn chặn quân tặc cơ của Mỹ bay diễn tập trên không phận Crimea.
Đối với David Axe, Nga thừa biết là mình bị phi cơ Mỹ theo dõi. Các chiếc B-52 và RC-135 thường bay với hệ thống truyền tín hiệu nhận dạng được bật lên. Có nghĩa là máy bay xuất hiện trên màn ảnh hệ thống kiểm soát không lưu dân sự. Cho dù không loại trừ khả năng máy bay giám sát của NATO tắt hệ thống truyền tín hiệu khi hoạt động. Để đối phó với các hoạt động của phi cơ Mỹ và NATO, Nga đã có nhiều biện pháp. Trong lần hoạt động thứ hai của chiếc B-52 hôm 4 tháng 9 vừa qua chẳng hạn, một trong năm chiếc máy bay dò thám Tu-214 của không quân Nga đã cất cánh từ căn cứ gần Moscow và bay đến Biển Đen, đến nơi hầu như trong cùng một thời điểm với chiếc B-52 và RC-135. Chiếc Tu-214 này có lẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho các liên lạc vô tuyến giữa các lực lượng Nga theo dõi máy bay của NATO. 8 chiến đấu cơ Nga gồm 4 chiếc Sukhoi 27 và 4 chiếc Sukhoi 30 cũng bay lên để bám theo chiếc B-52 Mỹ. Theo David Axe, chuyện lực lượng Nga sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện của máy bay dò thám NATO cho thấy là đối với Moscow, kinh nghiệm mà họ gặt hái được trong việc huy động lực lượng phòng không quan trọng hơn là thông tin bị tiết lộ cho các nhà phân tích của NATO trong tiến trình phản ứng. Tóm lại, phi vụ do B-52 và hai chiếc RC-135 thực hiện là chiến thuật thu thập thông tin rất lớn của NATO, nhưng đồng thời là một bài tập phòng không quan trọng cho Nga.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ dự tính dùng nhiều hơn các thiết bị không người lái để chống Trung Quốc tại Biển Đông. Pháp và lãnh đạo 6 nước Nam Âu dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp triệu tập Hội đồng Khoa học trong bối cảnh có thêm gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cấp tốc tái vũ trang trước mối đe dọa Trung Quốc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
COVID-19, chiến lược chống dịch tại Pháp thất bại. Hình ảnh chính quyền Trung Quốc ngày càng xấu trong công luận Tây Phương. đối lập Belarus không cô đơn, đối lập Nga hy vọng gây bất ngờ trong cuộc bầu cử 13 tháng 9 là những đề tài chính trên báo Pháp hôm nay. Hội đồng khoa học Pháp khuyến cáo chính phủ phải chọn những quyết định khó khăn. 50.000 ca lây nhiễm mỗi tuần, sau Marseille đến lượt Bordeaux báo động đỏ. Le Monde đã điểm qua tình hình đại dịch tại Pháp, nhưng cũng không quên câu chuyện nhà báo Mỹ Bob Woodward tố cáo Tổng thống Donald Trump nói dối về mức độ nguy hiểm của COVID-19. Để rộng đường dư luận, nhà báo độc lập trích các lời giải thích của chủ nhân Nhà Trắng. Theo đó, một siêu cường, một lãnh tụ không nên tuyên bố gây sợ hãi.
Quan hệ bất bình đẳng giữa Trung Quốc với phương Tây được Le Monde phân tích qua hai bài Washington-Bắc Kinh, bước đại thụt lùi và trọng lượng của Trung Quốc. 250 tỷ euro đầu tư có nhà nước đứng sau lưng trong Liên Âu làm Viện Thẩm kế châu Âu lo ngại.
Alain Frachon, tác giả bài xã luận Washington-Bắc Kinh bước đại nhảy lùi lưu ý là Tổng thống Donald Trump không gọi Trung Quốc là Trung Quốc nữa, mà dùng cụm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông không làm chuyện ngây thơ tìm cách tái lập quân bình cán cân thương mại. Trái lại, Donald Trump tách đôi hai nền kinh tế. Trong mùa tranh cử, chủ nhân Nhà Trắng và Ngoại trưởng Pompeo liên tục kẻ cam kết đem hết xí nghiệp Mỹ về nước. Người tố cáo chế độ bào ngược phải chặt đứt cái vòi bạch tuộc của Đảng Cộng sản. Thế giới tự do phải thắng bạo quyền. Theo tác giả, phải khách quan nhìn nhận, thứ nhất, ngoài nổ không phải do Donald Trump mà là Tập Cận Bình. Trung Quốc có quyền lên án Mỹ không chấp nhận là đã trợ giúp cho một đối thủ vươn lên với tầm cỡ Liên Xô cũ. Những tuyên bố phung vích của Donald Trump trong mùa tranh cử làm mờ đi một thực tế phũ phàng, đó là Mỹ và thế giới đụng phải một Trung Quốc mới. Tập Cận Bình, lãnh đạo một cường quốc tự tin và muốn thống trị thế giới, mỗi ngày mỗi độc đoán hơn với dân trong nước và mỗi ngày mỗi hung hăng thêm với nước ngoài. Thứ hai, đại dịch COVID làm lộ ra cường độ xung khắc mang tính chất cấu trúc của hai chế độ. Vào lúc ban đầu, chính quyền Trung Quốc tỏ ra yếu kém, độc tài, thiếu khả năng bởi vì thiếu minh bạch. 8 tháng sau, tổng kết thiệt hại tại Mỹ cho thấy Donald Trump đã thua trên mặt trận chống dịch. Trung Quốc xác quyết là các chế độ dân chủ Tây Phương với tinh thần rộng lượng đa hiệu nay đã xuống dốc. Do vậy, Bắc Kinh không ngần ngại quảng cáo mô hình độc tài được yểm trợ bằng công nghệ số mà họ cho là tương lai nhân loại. Thế nhưng, theo Le Monde, dù Donald Trump tái đắc cử hay Joe Biden vào Nhà Trắng, Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với cuộc chiến đa dạng với Trung Quốc của Tập Cận Bình. Trong trận chiến này, Joe Biden có nhiều lợi thế để mang lại xung lực mới cho nền dân chủ Hoa Kỳ mà Donald Trump đang phá hỏng. Joe Biden là lá chủ bài quan trọng, tác giả kết luận.
Về thời sự quốc tế, Belarus chiếm khá nhiều cột báo trên tờ Le Monde. Ba Lan ủng hộ Belarus tự do, nhà đối lập lưu vong Svetlana Tikhanovskaya được Warsawa tiếp như một thượng khách đi công du hôm thứ Tư vừa qua. Từ 1991 tới nay, Ba Lan cấp học bổng cho sinh viên Belarus bị đuổi học vì lý do chính trị, lập kênh truyền hình Biensat phát sóng về Belarus tin tức thời sự liên quan đến quốc gia này.
Những hành động này nằm trong chiến lược được phát họa từ thời 1950 trong giới tị nạn Ba Lan. Họ nghĩ rằng chính sách hay nhất để ngăn chặn Moscow tiến hành chiến tranh thâm lược của thời Liên Xô cũ là củng cố chiến lược gọi tắt là UNB độc lập, tức là Ukraine, Belarus và Litva. Từ khi gia nhập NATO và Liên hiệp châu Âu, Ba Lan cố gắng thuyết phục mở rộng biên giới Liên Âu về phía Tây. Ba Lan cũng đóng vai trung gian hòa giải trong các vụ khủng hoảng ở láng giềng, như trường hợp Ukraine trong vụ cách mạng cam năm 2004 và khi xảy ra biểu tình ở quảng trường Maidan năm 2014. Nhưng bài học Ukraine mất Crimea và một phần Donbass làm cho nhiều nhà bình luận ở Warsawa cảnh báo không nên hấp tấp lật đổ Lukashenko để tạo cơ hội cho Nga can thiệp quân sự, gây nguy hiểm cho cả khu vực.
Về thời sự Liên bang Nga, La Croix đưa bài phóng sự Novosibirsk theo dấu chân Navalny, thành phố lớn thứ ba tại Siberia, trong không khí chuẩn bị bầu lại 50 đại biểu hội đồng thành phố vào Chủ nhật 13 tháng 9, có gì khác so với bình thường?
Trước khi bị đầu độc, Alexei Navalny đã làm một phim tài liệu về nạn tham nhũng trong giới đại biểu của đảng nước Nga thống nhất ở Novosibirsk và tổ chức cho phong trào chống tham ô tại địa phương tham gia bầu cử. Một số cử tri, phần đông là người trẻ cho biết họ muốn thay đổi tình trạng này và chứng tỏ với châu Âu là có thể thực hiện bằng lá phiếu. Cùng một đề tài, bài phóng sự của đặc phái viên Lysenko cho biết thêm, đội ngũ của Alexei Navalny hy vọng sẽ đánh bại đảng của Điện Kremlin. Chính vì thế mà lãnh tụ đối lập đến tận nơi để tổ chức hàng ngũ gây bất ngờ. Nhật báo Kinh tế nhắc lại chiến thuật lá phiếu thông minh, dồn phiếu cho bất kỳ đại diện đảng nào miễn có cơ may loại ứng cử viên của đảng cầm quyền. Trước khi bị đầu độc, Alexei Navalny xác quyết được với Siberia là trận đánh lịch sử, là trận đánh quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử tương lai. Sergei Boyko, đại diện của phong trào chống tham nhũng tại Novosibirsk tuyên bố, xin trích, không cho phe chính quyền tái đắc cử. Thành phố này có thể làm gương cho tất cả đối lập Nga. Hết lời dẫn.
Môi trường sinh thái trở thành một vấn đề nát óc. Leseco báo động kịch bản đen cho ngành hàng không nếu Tổng thống Emmanuel Macron thực hiện đề nghị của xã hội công dân ra luật thu thuế sạch. Dự án 4,2 tỷ euro thuế môi trường đe dọa 150.000 công việc làm trong ngành hàng không dân dụng đang chật vật vì COVID-19.
Làm loa cho nông dân, Le Figaro cảnh báo nông gia Pháp trước thách thức cách mạng xanh. 45.000 nông gia trồng củ cải đường bị đe dọa sạt nghiệp vì bệnh ký sinh làm lá úa vàng, cần sử dụng lại hóa chất trừ sâu neonicotinoid, bị cấm vì gây thiệt hại cho thần kinh và dưới áp lực rất mạnh của phong trào sinh thái Pháp. Trong bài phỏng vấn dành cho Le Figaro, Bộ trưởng Canh nông Pháp trình bày nhu cầu chuyển đổi thực dụng. Hồ sơ này sẽ tăng nhiệt vào mùa thu khi đưa ra Quốc hội với dự luật đặt cách sử dụng neonicotinoid trong trường hợp tối cần thiết. Ủng hộ đường lối thực dụng, Nhật báo Thiên Hữu khuyên can phe chống hóa chất trong nông nghiệp nên nhường nhịn nông gia, đừng bắt chẹt chính phủ. Chính phủ Pháp đã chiều lòng phe sinh thái đóng cửa một lò hạt nhân cũ kỹ. Đã đến lúc phe này phải có cử chỉ bảo vệ một phần lĩnh vực trồng trọt của đất nước mình.
Về địa chính trị, nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quân lực Pháp, báo Le Figaro đưa tin, bà Florence Parly trao cho Ấn Độ thêm 5 chiếc Rafale. Đây chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của New Delhi trước mối đe dọa từ Bắc Kinh, Nhật báo Thiên Hữu này nhận định.
Còn Nhật báo Kinh tế Liseco Trang Thế Giới tóm tắt bản báo cáo bi quan của Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc. Các công ty châu Âu tại Trung Quốc đi trên một bãi mìn chính trị. Đúng là giới đầu tư Tây Phương ở Hoa Lục rất mệt mỏi trong những năm gần đây, nhưng họ kiên trì bám trụ với hy vọng cuối cùng Trung Quốc sẽ trở lại con đường cải cách và mở cửa. Thế nhưng, quyển sách trắng của Phòng Thương mại châu Âu công bố hôm thứ Năm tại Bắc Kinh cho thấy sự phẫn nộ trong số 1.700 hội viên. Xin trích một câu, tiếp theo đại dịch COVID, nhiều chướng ngại mới đã xuất hiện, làm cho doanh nhân châu Âu cảm thấy ngày càng ít được hoan nghênh tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc thi hành chính sách một nền kinh tế, hai chế độ. Một nền kinh tế là kinh tế quốc doanh, nhà nước ủng hộ tối đa xí nghiệp nhà nước và hạn chế đầu tư ngoại quốc, khiến cho các công ty quốc tế không thể cạnh tranh được. Liberation hôm nay tập trung vào vụ án Hồi giáo khủng bố thảm sát gần như toàn ban biên tập của tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ngày 15 tháng Giêng 2015. Hầu như những thủ phạm chính và nhất là nghi can chủ mưu đều bị giết chết, chỉ còn một số đồng lõa ra tòa. Trang điện ảnh Nhật báo Thiên Tả giới thiệu phim Mộc Lan, Mulan ra mắt khán giả trong hoàn cảnh trớ trêu. Trung Quốc chi nhiều tiền để áp đặt kịch bản, phát huy quyền lực mềm và các nhà điện ảnh Tây Phương khuất phục. Thế nhưng Mộc Lan phải giả từ Lô Độc Đắc, kính chào phong trào tẩy chay theo cách chạy tựa ví von của Liberation. Cuốn phim giả sử kiếm hiệp bị công luận bài xích vì quay ngoại cảnh ở Tân Cương, nơi mà Bắc Kinh tiến hành chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Trớ trêu thứ hai, phim Mộc Lan, câu chuyện một thiếu nữ giả trai tòng quân triều đình chống xâm lăng phương Bắc ra mắt đúng vào lúc hàng ngàn học sinh ở Nội Mông liên tục biểu tình chống chính sách Hán hóa chương trình giáo dục của Bắc Kinh. Chưa hết, cộng đồng mạng còn cho biết diễn viên đóng vai cha của Mộc Lan có gương mặt giống Tập Cận Bình. Không biết chi tiết này hay hay dở, Liberation cho biết hồi mùa hè vừa qua, một diễn viên nhạc kịch opera bị xóa tài khoản trên ứng dụng Douyin TikTok ở Trung Quốc vì ông trông giống như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách này 2 năm, phim Jean-Christophe và Gấu Con bị cấm ở Hoa Lục vì cộng đồng mạng loan truyền Gấu Con giống Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về ngành du lịch của Paris điêu đứng vì dịch COVID-19, Thủy Dương biên soạn.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè, mùa du lịch cao điểm đã qua. Giờ là lúc chính quyền và giới du lịch tổng kết về tình hình quý 6 tháng đầu năm 2020. Vốn là niềm tự hào, biểu tượng của ngành du lịch Pháp, nhưng Paris lại lãnh cú đánh mạnh hơn, dài dẳng hơn nhiều so với các vùng du lịch khác trong cả nước. ngày 27 tháng 8 vừa qua, trong cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm hoạt động du lịch của thủ đô Pháp và cả vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, chủ tịch vùng Paris, nhấn mạnh dịch bệnh COVID-19 đã gây những tổn thất nặng nề cho ngành du lịch Paris và Île-de-France, lĩnh vực vốn thường mang lại 500.000 việc làm và đóng góp 7-8% thu nhập cho cả vùng Paris. Sau khi Paris đoạt danh hiệu thủ đô du lịch thế giới vào năm 2019, dịch COVID-19 đã làm doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm nay sụt giảm 6,4 tỷ euro và mất 14 triệu khách so với cùng kỳ năm 2019. Vắng bóng du khách nước ngoài, mất khách doanh nhân và thiếu hụt khách nội địa, theo ông Didier Arino, tổng giám đốc của ProTourisme, cơ quan chuyên nghiên cứu và tư vấn về du lịch, giải trí và khách sạn, thì đó là ba nỗi lo của các nhà làm du lịch Paris.
Với sự tê liệt của giao thông hàng không quốc tế, số khách ngoại quốc đến Paris đã giảm 68%, trong khi du lịch Paris phụ thuộc phần lớn vào nhóm du khách này, nhất là khách Mỹ và Trung Quốc. Trong năm 2019, khách nước ngoài chiếm đến 90% khách thăm Paris trong kỳ nghỉ hè. Việc Paris quyết định hủy hàng loạt sự kiện quốc tế quy mô lớn, trong đó có triển lãm xe hơi thế giới, triển lãm công nghiệp hoàn cầu Global Industry hay hội chợ công nghệ cao Vivatech, hội chợ trò chơi điện tử Paris Game Week cũng góp phần khiến vùng Paris mất nhiều khách.
Không chỉ vậy, lượng khách nội địa cũng giảm tới 54%. Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến người Pháp hồi đầu mùa hè, cho dù 90% người được hỏi dự định đi nghỉ hè trong nước, nhưng chỉ có 10% hướng đến các chuyến du lịch nơi đô thị. Chốn thị thành không chỉ gợi nhắc cho du khách về thời kỳ phong tỏa bí bách mà còn đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm bệnh. Về du lịch doanh nhân, trước hè, Paris đã phải hủy hoặc hoãn 2/3 trong tổng số 300 sự kiện do VIParis tổ chức tại 9 khu tổ chức sự kiện trong vùng Paris, trong đó có cung triển lãm Versailles và cung hội nghị Palais de Congrès. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài đã kêu gọi người của công ty tránh xa các sự kiện tại vùng Paris để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, không phải cho đến bây giờ nhà chức trách và giới du lịch mới biết về hậu quả nặng nề của virus corona đối với ngành du lịch Paris. Trên thực tế, ngay từ khi kỳ nghỉ hè mới bắt đầu hồi đầu tháng 7, các chuyên gia đã dự báo hoạt động của ngành du lịch sẽ giảm hơn một nửa trong 2 tháng 7 và 8. Đầu tháng 7, ông Christophe Declous, người đứng đầu Ủy ban Du lịch Paris Île-de-France khẳng định vùng Paris đã mất đến 15 triệu du khách tính từ đầu năm, thiệt hại lên đến 8 tỷ euro. Ngày 13 tháng 7, thời điểm theo thường lệ Paris đón rất đông du khách nước ngoài, trong chuyên mục thông tin kinh tế của đài France 24, nhà báo Christophe Dancet giải thích.
Non, les touristes ne sont pas de retour. Les rues ce week-end étaient vides. Évidemment, les Parisiens.
Không đâu, các du khách vẫn chưa trở lại Paris. Phố xá vẫn vắng tanh vắng ngắt trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Trong số những người Paris đi nghỉ hè, có nhiều người đã đi nghỉ sớm do nghỉ Bắc Cầu dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Thủ đô Paris thì lại vắng bóng du khách nước ngoài, nhất là khách Mỹ và Trung Quốc. Đây chính là nhóm du khách chi nhiều tiền nhất. Theo một nghiên cứu hồi năm 2018 của vùng Paris, kết quả nghiên cứu này cho đến nay chắc cũng không thay đổi nhiều lắm, thì một du khách Pháp tiêu 83 euro một ngày. Số tiền chi tiêu của du khách Mỹ cao đúng gấp đôi so với khách Pháp. Khách châu Á và Trung Đông thì tiêu khoảng 200 euro một ngày. Như vậy chúng ta có thể hiểu là những người sống dựa vào nghề du lịch như trong các ngành khách sạn, nhà hàng và kinh doanh hàng hiệu mùa hè năm nay gặp khó khăn đến như thế nào. Sở Du lịch Paris dự báo là hoạt động của ngành du lịch trong tháng 7 và tháng 8 sẽ giảm từ 50 cho đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Parisien s'attend à une baisse de 50 à 70% d'activité au mois de juillet et au mois d'août par rapport à l'année dernière.
Mặc dù Ủy ban Du lịch vùng Paris ghi nhận hoạt động du lịch của Île-de-France đã có dấu hiệu khởi sắc vào mùa hè, nhưng riêng Paris thì không. Du khách Pháp và người dân các nước láng giềng châu Âu dường như sau một thời gian dài bị phong tỏa gò bó, muốn hướng đến các hoạt động thăm thú ngoài trời, ở những không gian rộng lớn, thoáng đãng nơi ngoại ô hơn là các hoạt động khám phá văn hóa, bảo tàng, triển lãm ở ngay nội đô Paris. Hai điểm tham quan đông khách nhất Paris trong 6 tháng đầu năm là Bảo tàng Louvre, kho báu nghệ thuật của nước Pháp, vốn là bảo tàng thu hút đông khách nhất thế giới, và Cung điện Versailles. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ khách so với cùng kỳ năm 2019, thì số lượt khách đến thăm hai công trình này giảm lần lượt 72% và 64,4%. Trong số 10 công trình văn hóa lịch sử hút khách nhất Paris từ tháng 1 đến tháng 6, còn có Bảo tàng lịch sử tự nhiên, Khải Hoàn Môn, Điện Panthéon, nơi vinh danh các vĩ nhân của nước Pháp. Tuy nhiên, nhìn chung lượng khách đều giảm từ hơn 58%, chẳng hạn như Đại điện Grand Palais, cho đến 73,3%, nhà thờ Sainte-Chapelle. Còn nếu xét theo lĩnh vực kinh doanh, thì khách sạn, quán bar và nhà hàng là ba lĩnh vực bị tác động nhiều nhất. Trong đó, các palace, tức là các khách sạn siêu sang, là những nạn nhân đầu tiên vì phục vụ chủ yếu giới doanh nhân nước ngoài và những khách hàng giàu có, chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Trung Đông, Brazil và Nga. Nhà báo Christophe Dancette cho biết thêm.
Oui, c'est le cas de plus d'un établissement sur deux qui estime que c'est moins cher de rester fermé de profiter des.
Cứ hai khách sạn thì có một khách sạn cho rằng đóng cửa, tận dụng biện pháp hỗ trợ đặc biệt về trợ cấp thất nghiệp bán phần thì sẽ đỡ tốn kém hơn là mở cửa khách sạn. Đây là quyết định của nhiều khách sạn 5 sao và 11 trong tổng số 12 palace, tức khách sạn loại siêu sang ở Paris. Chỉ có Palace La Réserve, palace nhỏ nhất ở thủ đô với 40 phòng và phòng suite nằm ngay gần phủ tổng thống Pháp là đã mở cửa trở lại. Chủ palace này đã đặt cược vào việc mở cửa lại khách sạn ngay từ khi nước Pháp vẫn chưa ra khỏi phong tỏa, từ ngày 5 tháng 5. Khách hàng của họ thuộc giới doanh nhân. Theo người phụ trách truyền thông của Palace này, trước hết đó là vì chủ của khách sạn muốn làm việc trở lại và cho những nhân viên được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp bán phần làm việc trở lại. Hiện giờ tỷ lệ kín phòng của họ là 64% vào những ngày trong tuần và 40% vào ngày nghỉ cuối tuần. Tất cả khách hàng của họ đều đến từ các nước châu Âu. Palace này hoạt động trong những điều kiện khó khăn vì thường là khách đặt phòng vào phút chót. Paris, thủ đô du lịch của thế giới hồi năm ngoái, đang chờ đợi du khách trở lại. Nhưng những người bi quan nhất thì cho rằng du khách nước ngoài sẽ chưa trở lại đông đảo trước năm 2023.
Les plus pessimistes ne voient pas arriver avant 2023.
Còn theo số liệu của Ủy ban du lịch vùng Paris, trong 2 tháng 6 và 7, hơn 50% khách sạn trong nội đô Paris vẫn đóng cửa. Những cơ sở còn hoạt động thì ghi nhận tỷ lệ phòng có khách lưu trú chỉ đạt 30%. Còn ở các vùng ngoại ô, hoạt động của các khách sạn có vẻ khởi sắc hơn một chút, với 70% khách sạn hoạt động đón khách và tỷ lệ kín phòng đạt 40%. Trong bối cảnh như hiện nay, ông Quentin Michelon, Hiệp hội Du lịch ATOP nhấn mạnh, không ai có thể dự báo về khả năng trụ lại được của các khách sạn Paris.
Ban đầu, một nửa số nhà kinh doanh trong lĩnh vực nhà trọ và khách sạn hy vọng từ nay đến cuối tháng 10 năm 2020 thì hoạt động sẽ được cải thiện nhờ nguồn du khách Pháp và các nước châu Âu lân cận. Tuy nhiên, trước tình hình số khách đặt vé máy bay quốc tế đường dài trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 đã giảm 80%, không mấy ai còn giữ vững tinh thần lạc quan, nhất là khi có một số nước láng giềng như Đức và Bỉ lại xếp Pháp vào danh sách vùng đỏ, có nghĩa là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao.
Các nhà làm du lịch thì lo âu, chỉ có người dân Paris là hài lòng về một mùa hè không du khách. Thoát khỏi cơn lốc xoáy du khách, thoát khỏi vũ điệu Vans bất tận của những chiếc vali bị kéo lê trên hè phố. Người dân Paris khoan khoái tận hưởng nhịp sống êm đềm, những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có. Thảnh thơi khám phá những viên ngọc trong lòng một Paris, quen mà lạ, lạ mà quen. Nhưng không phải mất thời gian chen chúc xếp hàng, không phải chịu cảnh xô bồ của những đoàn du khách đông nghịt. Đó là một cơ may hiếm có của người dân thành Paris, mặc cho nỗi lo làm ăn thất bát của các nhà làm du lịch.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thiêu Điểm Thời sự qua chủ đề Đối sách với Trung Quốc, Pháp thiếu chiến lược, châu Âu thì vất vả, tìm tiếng nói chung, Minh Anh thực hiện. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng tăng cường độ, châu Âu ngày càng hoài nghi và tỏ ra cứng rắn hơn trước một chính sách ngoại giao chiến lan hung hăng từ Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh cùng lúc gửi hai quan chức ngoại giao cao cấp đến thăm một số nước châu Âu nhằm ngăn chặn những chỉ trích về cách xử lý dịch COVID-19 và những hồ sơ nhạy cảm như Đài Loan, Hồng Kông hay Tân Cương v.v. Đầu là những chính sách ngoại giao của Pháp và Liên hiệp châu Âu đối với Trung Quốc. Dương Khiết Trì, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, công du Hy Lạp và Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Vương Nghị thì đến thăm Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức. Tại Pháp, chuyến đi của ông Vương Nghị vừa kết thúc, tranh cãi đã dấy lên. Tấm ảnh Tổng thống Macron tươi cười bên cạnh Vương Nghị khiến nhiều chuyên gia về Trung Quốc của Pháp cảm thấy bất bình, cho rằng một bộ phận chính khách Pháp thiếu hiểu biết về bộ máy ngoại giao Trung Quốc. Ông Antoine Bondas, chuyên gia về Trung Quốc, quỹ nghiên cứu chiến lược trên đài RFI giải thích rằng nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ Pháp và Trung Quốc đã không được tôn trọng.
Le président de la République a reçu à quatre reprises le ministre des Affaires étrangères.
Tổng thống Pháp đã 4 lần liên tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kể từ năm 2017. Ngược lại thì mỗi khi đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Pháp chưa bao giờ được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cả, và chỉ một lần duy nhất được ông Dương Khiết Trì tiếp đón. Xin nói rõ là ông Dương Khiết Trì là trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị. Trái với ông Vương Nghị, Dương Khiết Trì mới chính là nhân vật quan trọng nhất trong lĩnh vực ngoại giao. Người này chỉ đến thăm Hy Lạp và Tây Ban Nha nhưng lại không đến Pháp. Theo quan điểm của chúng tôi, ở đây thiếu sự đối đẳng. Đương nhiên là sự có qua có lại ở cấp cao. Điều đó không có nghĩa là không có đối thoại với Trung Quốc. Nước này là một đối tác không thể thiếu, điều này ai cũng công nhận. Việc đối thoại với Trung Quốc là điều cần thiết. Nhưng ẩn sau đó có một câu hỏi. Phải chăng là đã đến lúc tại Pháp phải có một cuộc tranh luận thực sự về Trung Quốc, một cuộc tranh luận công khai, một cuộc thảo luận chính trị?
Ông Gérard Aro, cựu đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ thì cho rằng nguyên tắc đối đẳng này cũng chẳng bao giờ được áp dụng trong quan hệ giữa Pháp và Mỹ. Do vậy, cuộc tranh luận này chưa phải là điều thích hợp. Một quan điểm không mấy được ông Jean-Maurice Ripert, cựu đại sứ Pháp tại Bắc Kinh, đồng tình. Tính chất có hệ thống và thiếu sự đối đẳng là một điều đáng lo ngại, ông nói.
C'est la preuve du comportement des pays à tendance hégémonique.
Đây chính là bằng chứng cho một thái độ của một nước có xu hướng bá quyền về cách thức nước này nhìn nước Pháp. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên chấp nhận hay không? Bởi vì bà Merkel không tiếp Vương Nghị, ông Joseph Comte, thủ tướng Ý cũng không tiếp Vương Nghị, thế nên việc liên tục đón ông Vương Nghị cần phải được tranh luận. Khó khăn trong mối tương quan lực lượng với một quốc gia như Trung Quốc đều phải được cân đong đo đếm, như khi tôi là đại sứ tại Trung Quốc. Chính khi chúng ta tự đặt mình vào vị thế nước yếu, thì các biểu tượng, cử chỉ, mọi dấu hiệu đều được đánh giá, nhất là đối với người dân và công luận Trung Quốc. Thực tế là chúng ta đang tự đặt mình trong tình trạng nhược tiểu đối với Trung Quốc. Tôi không tin rằng chúng ta cần nói chuyện với Trung Quốc trong tư thế như vậy.
Giới chuyên gia Pháp đặc biệt còn phê phán mạnh mẽ việc tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc với ông Laurent Fabius, Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến. Nhà nghiên cứu Antoine Bondas giải thích.
L'objectif de la visite de Wang Yi en Europe, sa tournée européenne dans 3-4 pays européens, plus la Norvège, n'avait pas un objectif sur le fond,
mang tính cấu trúc, phải được xem xét và soạn thảo kỹ lưỡng. Chẳng hạn như hình ảnh cho thấy Vương Nghị gặp gỡ ông Laurent Fabius, cựu ngoại trưởng Pháp, và có một mối quan hệ cá nhân với Vương Nghị là một điểm tốt thôi. Nhưng việc ông Fabius có thể phát biểu với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến, cho rằng Trung Quốc và Pháp là những nước bảo vệ, bảo đảm cơ chế đa phương, các hệ thống quốc tế, dĩ nhiên đã bị truyền thông Trung Quốc loan tải lại, không chỉ để chỉ trích Hoa Kỳ, mà còn trưng bày nước Pháp như là một đối tác quan trọng đi theo các chính sách của Trung Quốc. Ông Laurent Fabius với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến, bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng, bảo vệ hiến pháp. Nghịch lý thay, mỉa mai thay, ông ấy lại gặp Vương Nghị, và nhất là khi chúng ta thấy những gì xảy ra ở Hồng Kông, nhất là về bầu cử và còn nhiều chủ đề khác nữa.
Chuyên gia Antoine Bondas trả lời phỏng vấn tờ Challenge thẳng thừng nhận xét rằng chiến lược đối với Trung Quốc của chính phủ Pháp hiện nay là không rõ ràng và thiếu cấu trúc. Chính sách đối ngoại của Pháp với Trung Quốc còn trong một tư duy hơi chút lãng mạn ở thượng tầng nhà nước. Paris sẵn sàng có những nhượng bộ về mặt hình thức với Bắc Kinh trong hy vọng đạt được chút nhượng bộ về nội dung. Nhưng đáng tiếc là những nỗ lực này của Pháp đã không mang lại những kết quả như mong muốn. Không những Trung Quốc không còn là một thị trường tràn đầy hy vọng cho các doanh nghiệp Pháp như cách nay vài năm, mà Trung Quốc giờ còn là mối đe dọa ngày càng lớn đến các lợi ích của nước Pháp. Nhưng nếu nhìn rộng ra toàn khối Liên hiệp châu Âu, hầu hết giới chuyên gia Pháp đều đánh giá là có những cải thiện đáng kể trong cách ứng xử của Liên hiệp châu Âu đối với Trung Quốc. Vẫn theo nhà nghiên cứu Antoine Bondas, thái độ của Bruxelles trong những thời gian gần đây có phần cứng rắn hơn với Bắc Kinh, nhất là sau kỳ đại dịch COVID-19.
Il y a par contre une tendance à l'amélioration, il faut être très clair.
Ở đây rõ ràng là có một xu hướng cải thiện bởi vì có nhiều vấn đề trước đây chưa bao giờ được nhắc đến, giờ đã được đưa ra nói công khai. Chẳng hạn như việc lập một cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài do Pháp, Ý, rồi Đức đề xuất nhằm theo dõi các hoạt động đầu tư không chỉ riêng đối với Trung Quốc. Rồi chúng ta còn thấy là trong những tháng qua, Liên hiệp châu Âu còn xem Trung Quốc như là một đối tác cạnh tranh và một đối thủ có tính hệ thống. Đúng là có một sự thay đổi tại châu Âu, một cuộc tranh luận thực sự về Trung Quốc. Nhưng đương nhiên, việc có được một đồng thuận chung giữa 27 nước thành viên là điều không phải dễ, bởi vì lợi ích của Trung Quốc là làm sao tránh được một đồng thuận chung của châu Âu.
Do vậy, theo giới quan sát, trong một chừng mực nào đó, chuyến Âu du của ông Vương Nghị lần này có thể xem như là một thất bại. Bắc Kinh không những không đạt được một bước đột phá quan trọng nào, mà còn vấp phải một sự phản đối tại những nước châu Âu nào ông ghé chân qua trong nhiều hồ sơ lớn, từ việc triển khai mạng 5G cho đến Biển Đông, đi qua cả hồ sơ Tân Cương, Hồng Kông và nhất là vấn đề nhân quyền. Đương nhiên, mục tiêu của Bắc Kinh qua chuyến công du châu Âu của các nhà lãnh đạo ngoại giao là còn nhằm phân ly quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ. Nhưng theo quan điểm của cựu đại sứ Pháp tại Mỹ, ông Gerard Arrault cũng trên đài RFI, trong bối cảnh đối đầu chiến lược Mỹ và Trung Quốc hiện nay, ngoài việc phải đoàn kết thống nhất, nỗ lực có một tiếng nói chung, châu Âu nên có một lập trường riêng của chính mình.
Tôi cho rằng việc Trung Quốc tìm cách chia rẽ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng là điều thường tình. Bất kể là nước nào, nếu họ ở vào cương vị Trung Quốc, đương nhiên cũng sẽ tìm cách chia rẽ những gì mà đối thủ trước mặt đang làm. Do vậy, không nên trông đợi điều gì khác từ Trung Quốc. Một điều chắc chắn là từ phía Hoa Kỳ, và điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả bầu cử. Vẫn có một mặt trận chung chống Trung Quốc. Hoa Kỳ luôn trong thế chuẩn bị xông trận cho một trận đối đầu chiến lược chống Trung Quốc. Bất kể là Joe Biden hay Donald Trump, phương pháp có thể khác nhau nhưng về mặt cơ bản họ vẫn giống nhau. Do vậy những gì châu Âu phải làm chính là phải có lập trường của mình, bởi vì nếu châu Âu không có một quan điểm riêng, châu Âu sẽ lại gặp rắc rối với nước Mỹ. Họ sẽ đến gặp chúng ta và châu Âu sẽ lại bị chia rẽ, nước này theo Mỹ, nước khác thì không. Do vậy trong bất kỳ trường hợp nào, châu Âu phải xác định rõ một lập trường cơ bản với Trung Quốc, có nghĩa là thiết lập một mối tương quan lực lượng với Trung Quốc. Và mối tương quan đó phải được thiết lập dựa trên nền tảng các lợi ích của châu Âu. Bằng không thì chúng ta có nguy cơ có một mối tương quan lực lượng trên cơ sở các lợi ích của Hoa Kỳ.
Về điểm này, ông Jean-Marc Ripper, cựu đại sứ Pháp tại Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng Liên hiệp châu Âu đã đánh giá thấp sức mạnh của mình. Ông nhắc lại, Liên hiệp châu Âu là một cường quốc kinh tế và thương mại. Tuy không đồng tình với cách thức đối xử của chính quyền Donald Trump, nhưng châu Âu chia sẻ cùng mối bận tâm của Mỹ về Trung Quốc, đó là đánh cắp công nghệ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không tôn trọng nguyên tắc đối đẳng, đóng cửa thị trường, trái với những tuyên bố của Bắc Kinh là bảo vệ chủ nghĩa đa phương v.v. Nhất là theo quan điểm của ông Ripper, Liên hiệp châu Âu nên khẳng định các giá trị rất riêng của mình trước một nước tự cho là cường quốc thứ hai thế giới, nhưng không tôn trọng các quyền phổ quát của nhân loại. Câu hỏi đặt ra, thái độ cứng rắn này của Liên hiệp châu Âu sẽ kéo dài được bao lâu? 27 nước thành viên sẽ có cùng nhịp chèo đến chừng nào khi quyền lợi mỗi nước mỗi khác? Mọi cặp mắt giờ đang trông chờ vào phản ứng của ông Tập Cận Bình đến dự kỳ thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc bất thường vào ngày 14 tháng 9 tới đây.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ dự tính dùng nhiều hơn các thiết bị không người lái để chống Trung Quốc tại Biển Đông. Pháp và lãnh đạo 6 nước Nam Âu dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Pháp triệu tập Hội đồng Khoa học trong bối cảnh có thêm gần 10.000 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ cấp tốc tái vũ trang trước mối đe dọa Trung Quốc.
Thưa
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách. Trọng Thành thì điểm lại những sự kiện trong tuần, nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề ngành du lịch Paris điêu đứng vì COVID-19, Thủy Dương biên soạn, và mời quý thính giả cùng với gia trình bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Phần kỹ thuật âm thanh và phát sóng hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.